Tiên Luyện Chi Lộ, chương 191, khách lạ ngang tàng, gocchuyenaudio.com, Bách Luyện Đại Sư đồng ý cố hết sức tu sửa chiến giáp cổ, đồng thời phát ra linh hồn huyết thể, đưa Trương Hằng đến chỗ động phủ cách Bách Luyện lâu không xa. Trương Hằng đương nhiên rõ ràng, lúc đối phương luyện khí, tự nhiên không muốn giữ mình ở bên cạnh, đây là chỗ ta thường ở, đạo hữu cứ ở lại đây một thời gian, nếu ngại thời gian quá dài, có thể đi ra ngoài dạo. Bằng thực lực của đạo hữu, trận pháp bên ngoài cũng không làm khó được ngươi. Bách Luyện Đại Sư đưa Trương Hằng đến một chỗ động phủ giản dị, cả người như cơn gió chạy trở về Bách Luyện lâu. Nhìn bộ dạng kích động của Bách Luyện Đại Sư, Trương Hằng thoáng có vẻ quái dị, thật đúng là cuồng nhân luyện khí, đã đạt đến cảnh giới như si như say. Cũng được, xem ra Bách Luyện Đại Sư tu sửa chiến giáp phải cần một thời gian, thừa dịp này ta có thể củng cố công pháp một chút, hoặc là tìm hiểu một loại thân thông. Đi vào động phủ này, Trương Hằng phát hiện bên trong trống trải, ở góc có mấy món linh khí hay pháp bảo sứt mẻ, có chỗ thậm chí còn đặt một ít sách cổ đã có niên đại. Trương Hằng thuận tay cầm một quyển sách cổ, phát hiện chất liệu rất khác với sách vở bình thường, bên trong không nhiều chữ, nhưng mang theo một loại hàm ý đặc biệt. Xem ra bản thân sách cổ này ẩn chứa không ít tin tức. Trương Hằng đưa thần thức vào đó, đón nhận được một lượng lớn tin tức, mấy thứ này đều có liên quan đến tri thức luyện khí. Trên thực tế, Ngọc Giản cũng không phải là thứ chứa đựng thông tin duy nhất ở tu chân giới, chỉ cần có thân thông đủ cao. Cho dù một sợi tóc, bên trong cũng có thể ẩn chứa tâm đắc tu luyện của tu sĩ. Còn chỗ đặc thù của những sách cổ này, là có thể truyền thừa từng bản xuống đời sau. Bởi vì sách cổ này chứa rất nhiều tin tức không thể phục chế, không giống như Ngọc Giản truyền thống, có thể lợi dụng để truyền thừa bí thuật, khó có thể để những người khác lấy được. Thả sách cổ về chỗ cũ. Trương Hằng hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ này. Nhìn nội dung trong đó cũng là rốt đặc cán mai. Bách Luyện Đại Sư này lại chịu đưa mình đến đây. Chẳng lẽ không sợ mình trộm đồ vật của hắn? Trương Hằng có chút kỳ quái. Liếc những mảnh vỡ pháp bảo bừa bãi trong góc phòng, Trương Hằng thầm nghĩ chẳng lẽ mấy thứ này đều bị đối phương vứt bỏ. Xem ra chờ tu sửa xong, cần phải nói chuyện với đối phương. Trương Hằng thu hồi ánh mắt của mình. Những mảnh vỡ pháp bảo này quá thật có thể tăng lên tu vi cho hắn, nhưng nếu đối phương yên tâm cho mình tiến vào, Trương Hằng cũng không thể cầm nhầm mấy thứ này được, huống hồ hiện giờ hắn có vốn hùng hậu, không cần phải đi làm những chuyện này. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn ở trong động phủ, Trương Hằng lấy trong túi chữ vật ra nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương. Cho dù đã luyện hóa rất nhiều lần, thể tích nội đan vẫn không có giảm đi. Hào quang bảy màu ở mặt ngoài vẫn sáng như trước. Không hồ là yêu thú hùng mạnh từ 10 vạn năm trước, thực lực của nó không chừng có thể chống lại tiên nhân. Trương Hằng chỉ vào hư không mấy cái, một tầng ánh bạc như có như không hiện ra trong động phủ. Sau đó biến mất ở xung quanh, khi tu sĩ tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ tự nhiên học được một chút thủ đoạn. Trương Hằng tu luyện luyện thiên hóa địa cũng không ngoại lệ. Hơn nữa càng mạnh hơn nữa, bố trí xong tầng cấm chế này, trong lòng bàn tay của Trương, gocchuyenaudio.com. Hằng nhảy lên một đoàn ngân diễm, nhanh chóng thiêu đốt nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương. Tốc độ luyện hóa đã tăng lên rất nhiều, trong lòng Trương Hằng không khỏi mừng rỡ. Từ khi tiến vào tầng 2, Trương Hằng cảm giác hư không hỏa diễm đang liên tục mạnh lên, dường như đang thích ứng với cảnh giới công pháp tầng 2 của Trương Hằng. Theo hư không hỏa diễm mạnh lên, năng lực luyện hóa của ngân diễm cũng tăng mạnh. Thoáng tính toán một chút, Trương Hằng cho ra một kết luận đáng mừng. Luyện hóa nội đan này khoảng 10 ngày, sẽ tương đương luyện hóa một kiện pháp bảo bình thường. Tốc độ này so với tầng 1, đã tăng lên mấy lần, hơn nữa theo hư không hỏa diễm tiến vào tầng 2 chân chính ổn định, tốc độ luyện hóa sẽ còn tăng lên một chút. Khẽ thở phào một hơi, Trương Hằng cảm giác mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Cứ thế, nan đề luyện hóa ngoại vật của Trương Hằng đã được giải quyết ở một mức độ rất lớn. Đương nhiên, Trương Hằng sẽ không một mực tăng lên tu vi. Thần thông ở tầng 2 cổ tháp trong Ngọc Giản thần bí cũng không thể thiếu được. Nếu như nói bản thân công pháp này có thể để cho Trương Hằng từ một đứa trẻ biến thành người lớn có được thực lực vô cùng, như vậy thần thông trong tầng 2 cổ tháp sẽ là kỹ xảo để người lớn có thể phát huy được tất cả lực lượng. Thần thông trong tầng 2 cổ tháp, Trương Hằng đã quyết định dành thời gian dài tu luyện, bởi mấy thứ này không phải ngày một ngày hai là có thể nhanh chóng học xong. Cứ vậy, Trương Hằng không ngừng dùng ngân diễm luyện hóa nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương. Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, Bách Luyện Đại Sư đã tới động phủ một lần, cầm đi mấy bản sách cổ, liền vội vã rời đi, không cho Trương Hằng hỏi nhiều. Dường như lão già này gặp phiền phức, xem ra sửa chữa chiến giáp cổ này cũng không dễ dàng như mình nghĩ. Trương Hằng cũng không để ý lắm, đã ngừng luyện hóa ngân diễm, đổi thành tìm hiểu một loại thân thông khác trong tầng 2 cổ tháp. Thân ngoại tạo thân ẩn chứa huyền diệu phức tạp gấp mấy lần linh thần nhãn. Trương Hằng chỉ có thể đưa thần thức vào trong đó tìm hiểu từng chút một. Lại 2 tháng trôi qua, Trương Hằng có chút đột phá với thân ngoại tạo thân huyền diệu, nhưng còn cần một chút thời gian mới có thể chân chính thấu đáo. Thứ này quả thật vô cùng thần kỳ. Trong lòng Trương Hằng không khỏi tán thưởng. Bên trong thân ngoại tạo thân có liên quan rất nhiều thứ, hiện giờ Trương Hằng chỉ cầu tìm hiểu một bộ phận huyền ảo trong đó. Trọng yếu nhất là học được phương pháp tu luyện trong đó. Bởi vì loại thần thông này có thể xếp vào loại luyện khí. Nói là tu luyện còn không bằng là luyện chế. Bởi vậy, cho dù không thể chân chính lĩnh ngộ triệt để huyền ảo trong đó, cũng có thể chế tạo ra phân thân đặc thù có chỗ khác biệt với bản thể. Lúc tìm hiểu thần thông, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Trương Hằng tìm hiểu thêm một thời gian, Ninh Tuyết Dung đã đi ra từ trong túi chữ vật màu xanh. Thần thức của Trương Hằng quét qua nàng, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tuyết Dung, muội đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Tốc độ tu luyện của Ninh Tuyết Dung thật ngoài dự liệu của Trương Hằng. Đúng thế, đại ca cũng phải cố gắng nha. Ninh Tuyết Dung cười duyên dáng nhìn Trương Hằng, tay bấm pháp quyết. Pháp bảo Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai cũng bay ra từ trong túi chữ vật màu xanh. Vù, tuyết, góc truyện audio.com. Ngọc Liên Hoa Thai hóa thành cỡ cái bát bay vào bàn tay Ninh Tuyết Dung. Từ nay trở đi, muội muốn luyện hóa nó thành pháp bảo bản mạng. Nguồn, Ninh Tuyết Dung hoạt bát nháy mắt với Trương Hằng, đôi mắt ân chứa ý cười nhợt nhạt cùng vài phần ôn nhu. Linh thần đan thật là có hiệu quả nghịch thiên. Bản thân Trương Hằng cũng hận mình không thể nuốt một viên, nhưng cuối cùng vẫn nén loại xung động này xuống. Vẫn nên thành thành thật thật tu luyện công pháp của Ngọc Giản thần bí đi. Trương Hằng hiểu rõ. Bởi cảnh giới của Ninh Tuyết Dung cao hơn tu vi hiện giờ không ít. Hơn nữa bản thân chính là linh vật vạn năm hóa thân, cuối cùng phối hợp hiệu quả của Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai cùng Linh Thần Đan. Có thể đạt được tiến triển nhanh như vậy, cũng có thể hiểu được. Trên thực tế, hiện giờ Trương Hằng dùng đa số thời gian để tu luyện thần thông, bằng không tiến triển cũng sẽ không chậm hơn Ninh Tuyết Dung. Dù sao Tuyết Dung cũng coi như là nửa đạo lữ song tu với mình, thực lực của nàng mạnh lên, chính mình cũng nên vui mừng mới phải. Trương Hằng cười thoải mái, nhìn Ninh Tuyết Dung luyện hóa Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai như thế nào. Ngón tay trắng nõn nhỏ dài của Ninh Tuyết Dung bắn ra từng ngọn lửa màu lam yêu ớt. Đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc động lòng người, thân thể bọc trong áo bào tuyết trắng cùng một tầng hào quang như hòa trắng lấp lánh bao bọc. Tựa như nữ thần không thể xâm phạm, phốc, ngọn lửa u lam còn kèm theo một cỗ khí băng hàn đặc thù. Bất đồng với tiên thiên chân hỏa của tu sĩ bình thường, ngọn lửa u lam do Ninh Tuyết Dung phát ra không chỉ có thuộc tính băng hàn. Hơn nữa mặt ngoài còn lưu chuyển một tầng hào quang trắng nhũ sáng lấp lánh. Xem ra ngọn lửa này không chỉ có thuộc tính băng hàn. Kế tiếp, Ninh Tuyết Dung bắt đầu phối hợp với thần thức rèn luyện pháp bảo này. Trương Hằng hiểu được khi luyện hóa đến một lúc nhất định cần phải thu pháp bảo vào trong cơ thể, dùng nguyên khí bản mạng rèn luyện thêm. Trải qua nhiều năm, mới có thể triệt để chuyển biến pháp bảo trở thành pháp bảo bản mạng. Đương nhiên, nếu như có công pháp đặc thù, sẽ không cần nhiều thời gian như thế. Về phần Ninh Tuyết Dung cần bao lâu mới có thể luyện hóa pháp bảo này thành pháp bảo bản mạng? Trương Hằng cũng khó mà suy đoán. Từ khi Ninh Tuyết Dung đi ra, Trương Hằng ngừng tìm hiểu thần thông, lấy ra nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, dùng ngân diễm bắt đầu cắn nuốt. Bởi vì lúc tìm hiểu thần thông, phải đặt đa số tâm thần vào trong đó. Còn lúc này Ninh Tuyết Dung đang toàn lực luyện hóa pháp bảo. Trương Hằng tự nhiên không yên tâm, lúc dùng ngân diễm cắn nuốt nội đan, Trương Hằng hoàn toàn có thể phân tâm làm việc khác, cứ thế hai người có thể yên tâm tu luyện. Thời gian nửa tháng trôi qua, quá trình luyện hóa pháp bảo của Ninh Tuyết Dung lại có chút chậm chạp. Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai vẫn sáng ngời như trước, toàn thế trong suốt như ngọc, bên ngoài chợt lóe ra ngọn lửa u lam. Dù sao pháp bảo cũng là tồn tại cao hơn Ninh Tuyết Dung một bậc. Nếu không phải Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai này là do Lạc Hà cố ý chế tạo cho nàng, hiện giờ đừng nói nàng muốn đào tạo nó thành pháp bảo bản mạng, coi như muốn sử dụng vài lần cũng cực kỳ khó khăn. Ánh mắt Trương Hằng rơi vào đáng người Ninh Tuyết Dung bao phủ trong ánh sáng trắng như hòa, nội đan 7 màu lơ lửng giữa không trung, ngân diễm đang liên tục luyện hóa. Có thể là cảm giác được ánh mắt của Trương Hằng, gương mặt trắng như tinh. Góc truyện audio.com. Ngọc của Ninh Tuyết Dung như quét lên một lớp phấn hồng nhàn nhạt tựa như ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Ngay lúc này, bỗng nhiên thần sắc Trương Hằng biến đổi. Đột nhiên nói với Ninh Tuyết Dung, Tuyết Dung, muội về túi chữ vật trước. Ninh Tuyết Dung vừa nghe thế, không chút nghĩ ngợi, mang theo Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai hóa thành một đoàn ánh sáng tiến vào trong túi chữ vật màu xanh. Trương Hằng cũng thu hồi nội đan 7 màu cùng ngân diễm. Trên thực tế, là lúc Trương Hằng luyện hóa nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, thần thức cũng liên tục lưu ý tình cảnh bên ngoài. Ngay khoảng khắc vừa rồi, Trương Hằng phát hiện một lão giả kết đan kỳ xông vào Bách Luyện Sơn. Hơn nữa tu vi lão giả này đạt đến kết đan hậu kỳ. Thoáng cái liền phát hiện dao động thần thức của Trương Hằng. Làm sao lại đột nhiên đi ra một tu sĩ kết đan hậu kỳ vậy chứ? Trương Hằng cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Đối phương phát hiện thần thức của mình thăm dò, nhất định sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, một cỗ thần thức mạnh mẽ bước tới chỗ động phủ của Trương Hằng, một tiếng nói tràn ngập uy hiếp vang lên bên tai Trương Hằng. Ngươi là kẻ nào, dám trốn ở chỗ này thăm dò hành tung của lão phu? Vù một cái, tốc độ lão giả này cực nhanh, chỉ mấy nhịp thở liền xông vào chỗ động phủ của Trương Hằng. Sau đó, nhẹ nhàng vung tay, cấm chế Trương Hằng bố trí như một tờ giấy mỏng, lập tức bị xóa bỏ. Thực lực của người này thật là mạnh, đối mặt với người này, Trương Hằng lại cảm giác được vài phần nguy cơ. Cách Trương,